Em cứ học tập với thầy, em cứ yên vui em học tập, để nói chung là em cũng cân bằng lại mọi việc. Sau đó em mới nhờ con của em là: con ơi, hay là hai mẹ con mình ngồi nói chuyện với nhau đi, hai mẹ con mình bàn luận với nhau, và em cũng học tập cách của thầy. Em lấy giấy bút ra, em mà lên một cái hình ảnh tâm trí, em cũng chia làm hai. Em kêu là em đưa ánh sáng vào, em kêu là đối với mẹ thì con không có vấn đề, và con có thể trở thành bất kỳ ai mà con muốn. Cho nên là bây giờ con hãy làm rõ là bây giờ con muốn cái gì, bây giờ con muốn trở thành ai, thì con hãy làm rõ những cái hình ảnh đó ra. Và như là con đã học với thầy rồi á, thì thầy có nói là mình làm giàu cái gì con biết không, thì con cũng trả lời là dạ là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, rồi năng lực thể chất vật chất. Dạ thì em mới hỏi là về bây giờ con có biết là con đi học á là con đang làm giàu cái gì không, thì con suy nghĩ một lúc rồi con bảo dạ thì con làm giàu năng lực. Dạ thì em mới nói là vậy con làm giàu cái năng lực để mà con đạt được cái điều gì, con mong muốn con đạt được điều gì. À thì con nói một lúc xong em mới bảo thì có phải là con muốn có cái tài chính ổn định để con có chất lượng cuộc sống tốt, rồi sau này con muốn chơi cái gì cũng được, chơi chơi game, cái game đó nó đâu là cái gì đâu, sau này con còn chơi những cái game mà nó hoành tráng, nó ngon lành hơn nữa. Thì bây giờ có phải là con nên tập trung vào chuyên môn rồi phát triển về cái phi vật chất, thì con học với thầy là thầy sẽ làm giàu cho con cái đó, còn ở nhà trường sẽ giúp cho con giàu về về năng lực. Thì em cũng trong một quá trình em giải thích, nhưng mà trong người á là trạng thái nó cân bằng lắm, và em nhận thấy là hai mẹ con nói chuyện với nhau nó hòa hợp, nó đồng ngôn, và con em cũng có sự đồng thuận. Và sau đó em mới phân tích qua hành vi, thì em kêu là con thì con không có vấn đề, nhưng hành vi của con thì có đôi cái là nó chưa có được chuẩn, thì con phải thay đổi hành vi. Thì cái này là mẹ sẽ thay đổi chính mẹ đó, là mẹ chiều con, mẹ cho con chơi game, thì bây giờ mẹ sẽ thay đổi mẹ, mẹ không cho chơi game nữa, và sẽ chơi vào cái lúc này nó phù hợp, sau cái giờ học thì con chơi. Dạ là hai mẹ con cảm thấy so với trước đây là chắc ba lần lên, nhưng mà bây giờ đã có cái sự hòa hợp nhẹ nhàng và cân bằng nội tâm. Dạ thì em thấy đó là một cái chuyển hóa lớn đối với em, và em cũng nhận được bài học từ con của em á, là em quay lại em thay đổi chính mình, và em thay đổi những cái hình ảnh làm sáng, những cái hình ảnh về con của mình, vì đâu đó có lẽ là hình ảnh đó là do em tạo ra, thì em thay đổi mình lại. Và em đặt nghi vấn á, là bây giờ mình làm sao để mình cùng con mình có thể trưởng thành từng cùng, và em cũng muốn cùng con em tích tạo công đức phước đức. Và em muốn phát biểu là em rất là biết ơn con trai của em cho em nhiều cái bài học để mà em lại tiếp tục quay lại thay đổi bản thân và thay đổi cái hình ảnh tâm trí của mình về con của mình, làm sáng hình ảnh của con của mình lên, và mong muốn thuận chiều về con như thế nào thì mình làm sáng cái điều đó lên. Dạ thì em chỉ muốn nói là em biết ơn bài học mà con trai mang lại, và em cũng thấy em con trai của em cũng là nhân tài, dám nhận lỗi và cũng dám thay đổi đó, ngày mai lại thì đâu đó quay trở lại vui vẻ bình thường. Dạ thì con trai của em là nhân tài đấy. Và em biết ơn bài học con trai em mang lại. Dạ thì em chỉ muốn lên để em phát biểu là em biết ơn bài học và em biết ơn thầy, những tri thức mà thầy chuyển giao nó không cần từ nào để diễn tả được, vì không đơn giản gì để mà mình có thể làm chủ được cái nội tâm khi mà nó đã xáo trộn, nhưng mà ngày hôm nay mình đã làm chủ được, thì đối với em cái điều đó nó vượt xa với những cái gì mà mình có thể tưởng tượng được. Dạ thì em rất là biết ơn cái sự dụng tâm vì yêu thương mà chia sẻ, và vì cái sự giữ hình chuyển hóa của thầy mà thầy chuyển giao, nên em biết ơn thầy lắm lắm ạ. À. Dạ em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Dạ em xin hết ạ. À. Dạ
Rồi, tốt rồi. Ứng dụng được giáo dục con cái là quá tốt rồi.
dạ em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà. Dạ
Xin mời
em xin tắt
xin
mic
mời
ạ.
Trang Trần. Hôm nay các anh chị, nội dung của chúng ta đi nó tương đối nên các anh chị giúp đỡ Toàn là khoảng 7 giờ 45 là các anh chị sẽ được ngừng chia sẻ, sau đó nghe âm nhạc một chút xíu, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Bữa nay là một nội dung rất là đặc biệt, đó là công thức cội nguồn cuộc sống. Xin mời Trang Trần ạ.
À, em xin chào thầy. Thầy nghe em rõ không ạ?
Dạ rõ chị.
Dạ. À, em là Trần Thị Thùy Trang, em sinh năm 1984 và hiện nay là em 20 tuổi quýt. À, em rất là biết ơn thầy Toàn và tất cả các thầy cô giáo đã tạo ra cộng đồng quýt để trao truyền kiến thức này. À, và em cũng rất là biết ơn nhân mặt của em là chị Bích Hoa, đang học dân chủ, và các bạn là Trâm Anh, Tiên, Tuyền và Lý Đô Trần đã hỗ trợ em để em được có nhân duyên để làm bài trắc nghiệm vào mentor năm. Em cũng đang đợi phỏng vấn ạ.
Tập hợp lực lượng mạnh gì để làm trắc nghiệm luôn vậy đó hả?
À, dạ không, ý là cho em và giới thiệu em vào group để mà gửi những cái link qua cho em để em biết em theo dõi ấy thôi.
À, tưởng đâu tập hợp 5 7 10 người ngồi đó trắc nghiệm chứ.
Không, em tự làm á thầy. À, nội tâm thì em làm 5 lần em mới qua, nhưng mà còn những cái khóa kia thì em chỉ làm một lần là em qua là thành. Dạ. Thì bài ngày hôm qua thì thật sự ra là ngày hôm qua em học đến 9:30 tối nên là em không có tham gia học được. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì em đã dành cả một ngày để mà em nghe lại cái video của thầy. Không biết làm sao mà lúc mà học á thì thầy nói thì em ghi kịp, nhưng mà khi mà nghe lại cái file ghi âm á thì em ghi rất là chậm, mà em phải dành nguyên cả ngày hôm nay em cứ bấm bao bao lại để mà em ghi, thì em ghi được 3 trang. Thì cái bài học này nó cho em về cái vòng tri thức, mà cái mà em thấy là em bị lu mờ từ trước đến giờ. Hồi em học cấp 2 á thì em có một cái mong ước đó là trở thành bác sĩ tâm lý. Nhưng mà lúc đó thì với em cái khái niệm về bác sĩ tâm lý với lại cái môi trường em không chưa thể tiếp cận được với cái bác sĩ tâm lý. Thì đến năm 33 tuổi á thì em có học chương trình coaching NLP á thầy. Thì sau khi học những cái kiến thức đó thì em thấy rất là hay. Nó làm thay đổi rất là nhiều về cuộc sống của em và gia đình em, và do đó là em muốn đi theo cái con đường là coaching. Tuy nhiên khi mà học xong ứng dụng gia đình mình thành công, nhưng mà em đi ra ngoài em chia sẻ thì thất bại rồi. Thất bại hoàn toàn vì ở ngoài không có tiếp nhận những cái kiến thức mà em chia sẻ. Thì ngày hôm thì cái bài mà thầy nói ngày hôm qua thì cho em biết được là do là em đang đi nói cái biết của em, chứ em không có dùng cái tin để mà em cho họ cái biết, thì em đã sai ngay từ cái bước đầu trao truyền cái kiến thức. Thì từ đó thì em mới nhận ra là khi mà mình muốn cho họ biết một cái gì đó thì mình phải tìm cái tin của họ, cái niềm tin của họ từ đâu thì mới trao truyền được cái cho họ biết. Và bằng cái cách là mình khiêm tốn cầu thị để hỏi những cái mà họ đang biết nó là gì, và bắt đầu mình cung cấp thêm những cái mà đã họ quên, rồi cung cấp thêm cái mà họ không biết để mà từ đó là nâng dần lên. Cũng may mắn cho em là cách đây vài ngày tôi chưa có học cái bài này, nhưng mà em cũng không hiểu sao bữa em nghe file ghi âm á mà em không có ngộ được cái thầy, không ngộ được cái nào luôn. Nhưng mà bữa nay học thì em mới mở bữa nghe file ghi âm xong đó, bên này nó ra bên kia em không nhớ gì hết trơn á. Thì không bữa giờ cách đây 2 3 ngày á thì sáng con em ngủ dậy nó cứ hay nói với em là mẹ ơi con mệt, thì bằng một cách vô thức nào đó thì em cứ hay hỏi là vậy cái điều con mong muốn nó là gì. Thì hôm qua thầy cũng nói là cái việc mà ứng dụng thì mình cứ hỏi cái mong muốn của con thì con sẽ cho mình cái điều mà con muốn, thì từ đó thì mình sẽ giải quyết, thì đó mọi thứ nó sẽ khớp với lại cái con đang 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 muốn. Thì đó là cái ứng dụng bài học của em, và em biết ơn thầy và biết ơn cộng đồng đã lắng nghe em ạ.
Tốt, bài hiểu được lấy cái biết của người ra nói, lấy cái tin, lấy cái biết, lấy cái nghi vấn hoặc là lấy cái mong muốn, thì từ từ người ta sẽ biết, người ta sẽ hiểu, người ta thấu suốt và người ta chuyển hóa. Tại vì mình khao khát chuyển hóa quá nên khi mình đi học mình chuyển hóa. Biết ơn chị. Giờ còn giữ tâm niệm trở thành bác sĩ tâm lý luôn không?
Dạ có, em đang làm chuyên gia tâm lý trị liệu tại NHC Việt Nam đó này, cùng chỗ với bạn Hồ Duy Huệ.
Vậy quá tốt rồi.
Thầy cho em gửi lời thăm chị Bích Hoa.
Bích Hoa, Bích Hoa.
Bích Hoa, gia đình chị Bích Hoa với anh Đạt với bé Giang đó chả thầy.
Nhớ
Dạ, chị Bích
lời kiểu
Hoa
sao, gửi sao.
gửi cả trái tim của em luôn á. Đối với em, chị Bích Hoa giống như là một người mẹ thứ hai vậy đó, em rất yêu chị đó.
Rồi làm chung công ty hả?
Dạ, chị Bích Hoa là ngày xưa học chung về NLP với em á thầy. Dạ thì khi mà em tâm sự với chị Bích Hoa về cái mục tiêu sắp tới của em thì chị Bích Hoa mới nói em là em đi cứu thử về về quýt xem có phù hợp hay không. Thì khi mà chị ấy nói thì chị gửi cho em cái nội tâm 23 thì em bơm nghe nghe xong thì em mới học khóa sức khỏe, học khóa tài chính. Giống như em có tổng nghiệp về khóa sức khỏe thầy. Học khóa sức khỏe em học rất là tốt và em cũng mong muốn đi chuyên về sức khỏe cả tâm lý lẫn y học cổ truyền, cái là tâm y dung á. Em có qua tâm y dung học rồi, bữa đó gặp thầy nhưng mà không có dám tới nói chuyện.
Thôi, bữa nào giao lưu sao?
Cảm ơn thầy.
Biết ơn chị tắt micro. Xin mời chị Hòa Vũ.
Dạ, em xin chào thầy, em xin chào các thầy cô trong tổ chức quý ạ, em xin chào cả nhà mình. Em rất là vui và biết ơn thầy đã gọi em ạ. Cái bài học ngày hôm qua về vòng tròn tri thức thì đã giúp em tự tin hơn về chính bản thân mình rất là nhiều ạ. Và thông qua lúc mà thầy giao lưu với bạn Hoài Thương á, thầy đọc cho bạn từng câu từng chữ làm cho em thấy rằng là bản thân em nhiều khi nói chuyện là hay nói hơi bị nhanh quá, giờ phải tiết chế làm sao cho chậm lại để người nghe người ta có thể hiểu rõ hơn. Thì đó là những cái tâm đắc trong của em trong ngày hôm qua. Và khi mà em thì hiện tại thì em đang làm trong cũng trong kinh doanh cùng với hệ thống của Nhân Bạch là em là anh Bùi Thế Quân ạ. Và thông qua anh Bùi Thế Quân thì em cũng được tham gia cái lớp học của cô Đặng Thị Hoa với lại cô Nguyễn Thị Hồng Vân vào buổi sáng từ 4 giờ cho đến khoảng độ 6 giờ 7 giờ hàng ngày ạ. Và em cũng đang theo học vì nhờ thông qua các thầy các cô các nhân mạch thì em đã giúp em được rất là nhiều, và em cũng mong muốn là được vào mentor K05 để cũng mang đi những cái giá trị trao đi từ những thầy cô truyền đạt lại, và cũng nhờ các cao nhân chỉ điểm để muốn đồng hành cùng với lại tất cả mọi người mang đi những cái giá trị tuyệt vời này ạ. Em biết ơn thầy đã gọi em ạ.
Thôi, chúc mừng chị siêng học quá ha,
Dạ
4 giờ sáng.
em biết. 4 giờ hơn ạ. Dạ em biết ơn thầy đã gọi em, biết ơn cả nhà đã chứa đựng hình ảnh của em ạ.
Xin mời anh Nhu.
Anh Như khổ sao đổi. Dạ em trân
Anh
trọng biết
tên
ơn
Nhu
thầy.
hay Như?
Dạ em Đinh Như Thành, em sửa rồi mà sao nó lại quay lại nữa em cũng không biết.
Thôi kệ nó đi.
Dạ
Anh tên Thành.
Dạ dạ em biết ơn thầy. Dạ em biết xin trân trọng biết ơn những cái tri thức của thầy, biết ơn ban các thầy cô trong ban tổ chức quýt đã tạo dụng tâm tạo ra một cái môi trường, cái cộng đồng để cho mọi người học tập. Dạ, em cũng biết ơn nhân vật của em là bà xã em là Dương Thị Thu Huệ, nhờ nhờ vậy mà em biết đến quýt. Dạ em có một cái bài học tâm đắc ngộ mà hôm qua em học được, đó là cái nguyên lý vòng tri thức. Em thích cái nguyên lý đó lắm thầy,
Và thích
nhờ cái nguyên lý đó.
ở đó
Dạ
chuyện ta nghe không hiểu,
nhờ
mình
nhờ
nghe nói xong cái nói ta hiểu rồi sao.
nhờ nhờ cái nguyên lý đó mà em giải thích, em lý giải được nhiều cái thắc mắc của em trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó thầy.
Dữ gì đó à,
Dạ
chuyện đó
hồi
là...
như như có những cái mà cái kiến thức có những lúc mà thầy giảng á thì tự nhiên cái kiến thức ở đâu nó linh về á thầy. Nó
hiểu
chạy về,
cái đó hiểu
nó chạy về, nó giống như là nó tuôn về rồi nó tự nó đặt, nó tự nó sắp, nó tự hết mọi thứ. Rồi mình chỉ việc là mình ứng, mình hành theo, mình vận mình
nó
làm theo thôi. Giống như tự tự biết.
lọc
Dạ.
lại những cái biết của mình lại. Ừ.
Dạ. Thì em mới nhận ra là cái đằng sau cái bài học của thầy á là nó có một cái ý niệm ở trong đó, mà cái ý niệm đó em nhận ra cái ý niệm đó là không phải là ý niệm của một người thầy mà đi đi chia sẻ cái kiến thức cho học viên, mà thật ra là đó là nó ẩn một cái ý niệm mà lấy cái biết của người để nói cho người, để người người ta hiểu, người ta mở ra cái biết. Và em cũng thấy được là cái trong cái ý niệm đó đó, cái ngay cái bài học đó mà đằng sau đó là cái ý niệm đó nó chứa một cái năng lượng, mà cái năng lượng đó nó bao trùm cả một cái giải tầng, cái gì gọi là cái giải tầng năng lượng đó. Mà trong đó cái năng lượng đó đó nó có chứa cái, nó chứa cái gọi là cái biết
Chưa
mà ai,
cái
mà khi khi mà ai mà có ai mà đủ năng lượng tin đó thì người ta sẽ chạm, người ta nhận được cái biết đó. Cái rồi cái năng nó chứa luôn cái năng lượng hiểu, nó chứa luôn cái năng lượng thấu suốt, nó chứa cả cái năng lượng chuyển hóa. Mà nếu ai á mà học á, cái người học á mà người ta có đủ cái năng lượng biết á, thì người ta sẽ nhận được cái hiểu. Ai mà có đủ đủ cái năng lượng mà nghi vấn thì người ta chạm, người ta nhận được cái thấu suốt. Còn nếu mà ai mà có được cái năng lượng, đủ cái năng lượng mong muốn thì người ta sẽ nhận được cái chuyển hóa. Mà cái nhận đó đó em cảm thấy đó là cái nhận đó là nhận ra bên trong của em á, bên trong của mọi người á, nhận ra bên trong của mọi người. Mà chứ không phải nhận nhận của thầy, nhưng mà thầy rất là khéo léo, thầy dụng tâm, thầy 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 cái khéo léo nó thật, nó rất là trí tuệ này, mà nó làm cho cái biết của người ta nó mở ra. Mà thầy không có phải vất vả, không phải cố gắng, không phải nỗ lực, mà cả ngàn người, người ta nhận được. trong khi đó nhiều lúc mình thấy mình gồng thấy mò luôn mà không được. Thì là bởi vì á, bởi vì cũng nhiều khi cũng cũng là cái câu nói đó, như đằng sau của cái lời nói đó, nó là cái ý niệm mà nó như thầy gọi là âm á, cái ý niệm nó giống như là đây là một cái kiến thức mà để mình chia sẻ, nó hay lắm, tin đi. Kiểu vậy, nó bị ngược nguyên lý đó này, nên thấy em lý giải được những cái đó, nên và em cũng nhận ra được đó là chính vì đằng sau cái bài học đó, cái ý niệm của thầy là lấy cái biết của người để nói cho người biết á, nên em thấy đó là mỗi cái khóa học á, nhiều người khác nhau, nhưng mà nhà mỗi khóa nó cái hình tướng á là nội dung nó giống, nhưng mà cái phát triển nó khác, mỗi khóa nó khác nhau hết, là bởi vì cái biết của mỗi người nó khác nhau nên nhận khác nhau. Bản thân em á, em nghe mỗi 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 lần em nghe nó cũng khác nữa, mỗi khóa em nghe nó cũng khác, là do cái biết mình nó được mở ra, nên em nhận được cái nó khác, là do cái giải năng lượng của thầy nó trùm cả từ từ cái từ giống như từ cái tần số cao tới tần số thấp đều có hết ở trong đó, mà mọi người sẽ nhận được một cái. Thì còn cái bối cảnh đó, thì em cũng cũng lý giải được, là giống như em cũng cũng nhiều lúc mà em cũng nói chuyện với vợ, chia sẻ những cái điều hay mà vợ không hiểu. Nói nhưng mà vợ không hiểu, chia sẻ những điều hay vợ không hiểu, ví dụ như nói về nguyên lý ánh sáng, nói đừng có lấy bóng tối ra, đừng có cố mà lấy bóng tối ra mà hãy đưa ánh sáng vào, thì cũng câu nói đó, nhưng mà em nói thì vợ em không có hiểu, nhưng mà thầy giảng thì vợ em hiểu. thì
Lúc
thì
quá
em
giả
mới nhận
bộ
ra.
nha, không nghe hiểu để được anh nói nhiều lần vậy.
Em nhận ra là nó là cái trọng điểm nó đằng sau cái câu nói, tức là cái ý niệm á, tức là cái tâm thái của em nói á, là em nói là với một cái là em chia sẻ một cái tri thức hay, một cái hay mà để em muốn chia sẻ với vợ em, để cho vợ em biết, và giống như kiểu là hãy tin anh đi, cái này là nó hay lắm, nó sẽ tốt cho em vậy đó. Thì rõ ràng nó đi ngược nguyên lý, như thầy nói, nó đi ngược nguyên lý thì nó dễ gãy, mà nó rất là cực. Còn trong khi đó thì thầy rõ ràng em phải nhận ra là thầy không có không không thầy không phải là thầy đi nói tri thức, mà thầy chỉ nói cái đơn giản là thầy chỉ nói cái mà người ta biết, cho người ta biết thôi. Hay quá thầy. Em phát hiện ra như vậy á, mà giờ sau này em làm vậy nó nhẹ lắm này, thuận duyên có những cái mối quan hệ mà em biết á, cũng làm việc cũng trò chuyện cũng chia sẻ, thì thuận duyên thì em nói nó nhẹ lắm, nó đã lắm này, em không nói gì, em chỉ nghe thôi, em nghe thôi, em nghe 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 xong rồi cái em nói đúng ngay cái chỗ của người ta, thật ra là người ta có sẵn ở bên trong, chỉ nói đúng cái rồi cái người ta nhận ra, người ta thấy ra, giống như là thầy nói là thật ra nhu cầu nó chỉ ẩn thôi, nhưng mà có cái là nó hiện lên cái là xong, cái người ta nhận ra thấy nó đã. Mà mình không có làm gì, không có làm gì thầy, nó nhẹ lắm. nó thuận cái nguyên lý, nó nhẹ nhàng lắm. Mình cái việc của mình là chỉ lắng nghe thôi, rồi gõ đúng chỗ cái người ta nhận. Mình cũng chẳng làm gì nữa. Nên một lần nữa em rất là trân trọng, biết ơn thầy, biết ơn những cái tri thức mà thầy đã rất là dụng tâm, rất là trí tuệ để chia sẻ cho mọi người. Em biết ơn thầy.
Hình như anh hiểu được nguyên lý hay sao? Hình như bắt đầu từ từ thấu suốt rồi đó. Quên, biết ơn Quên,
Dạ, biết
nó được
ơn
gọi
thầy.
là năng lượng chuyên chở ngôn từ anh.
Dạ.
Năng lượng chuyên chở ngôn từ,
Dạ.
nếu mình gửi một lá thư á, đi qua Mỹ bằng đường tàu thì đi nó khác, bằng đường máy bay đi khác, và bằng đường điện tín nó khác.
Dạ.
Thì cũng cùng một cái tri thức, nhưng nguồn năng lượng chuyên chở nó sẽ quyết định chạm tới đâu của người ta, và ai gắn ngưỡng nào thì họ sẽ hấp thu cái ngưỡng đó.
Dạ.
Nên anh học có 20 lần nữa nó cũng không có giống nhau, 50 lần nữa cũng không giống nhau. Có những người học mười mấy năm, 10 năm rồi, tại vì một lần anh sẽ có sự hấp thu khác nhau.
Dạ, em cảm nhận được điều đó thôi.
Thôi chúc mừng Quỳnh.
Dạ, biết ơn thầy. Dạ. Dạ em thầy. Em tắt mic thầy.
Còn khoảng 6 phút. Chắc Thùy An hả?
Thầy chắc cần biết ông thầy không cả nhà, biết ông thầy đã gọi tên con
Nhỏ quá
rồi.
con. Nhỏ nó bị nghẹt nghẹt mũi. Bữa nay có nghẹt mũi không?
Thầy
Không
có
gì
nghe
thì nghẹt mạng.
không? Thầy có nghe rõ nói gì?
Cả nhà nghe bạn rõ không cả nhà? Con gái nó đang để tai nghe trong lỗ tai á. Con đang để tai nghe đúng không? Con tắt luôn, nói chuyện ngoài thử ai. Được không?
Thầy ơi, thầy nghe thì con nói gì không?
Nó hơi nghẹt mũi đó con. Bữa nay bị nghẹt mũi hả? Thầy biết con bị lỗi mạng đó.
Thầy vẫn nghe thấy con nói đúng không thầy?
Con tắt tai nghe đi,
Tôi phải không?
con bỏ cái tai nghe ra ngoài đi, nói bằng không đi.
Dạ, thầy có nghe thấy con nói gì không ạ?
Nghe đó, lớn rồi đó.
Ơn thầy đã gọi con. Và biết ơn cả nhà đã chứa được con ạ. Con cũng biết ơn nhân mạch của con là bố của con, là Phùng Đức Trị, hiện tại đang học mentor 4 ạ. Thì sau buổi học hôm qua thầy, là con đã có những hiểu biết mới, đặc biệt là con thấy rất là tâm đắc về cái nguyên lý bằng tri thức. Bởi vì đặc biệt là hoàn cảnh của con bây giờ, là cái hồi con vừa vào Sài Gòn là con đến với môi trường mới, con tiếp xúc với những cái cách nói chuyện mới ấy, thầy. Thì cái khoảng thời gian đó, thậm chí là cả bây giờ, mỗi lần mà con nói chuyện với bạn bè thầy, vẫn có nhiều lúc mà con khó có thể hiểu được các bạn nói gì, hoặc là các bạn ấy cũng không thể hiểu được con đang cố diễn tả cái gì. Thì sau này hôm qua con học về nguyên lý bằng tri thức, con mới nhận ra là à, từ trước đến giờ là con chỉ đang cố nói cho các bạn ấy biết cái mà con biết thôi, chứ không phải là con nói cho các bạn ấy dựa trên cái biết của các bạn ấy, cho nên là có thể là các bạn sẽ không hiểu được. Đặc biệt là hiện tại con đang đi học nữa, thì cái việc thuyết trình con nghĩ là cái nguyên lý vòng tri thức này con có thể áp dụng rất nhiều. Và hôm qua thì có một cái thầy nói mà con đặc biệt thích, đó là cái hỏi khiêm tốn và cầu thị. thì con có cảm giác như là khi mà con biết được đến cái nguyên lý vòng tri thức này á thầy, nó sẽ giống như là một cái chìa khóa để con có thể hấp thu kiến thức vô hạn, bằng cách là biến cái biết 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 của người khác trở thành cái biết biết của con. Thì công việc của mình là luôn luôn phải có cái sự khiêm tốn và cầu thị với những người khác để mà có thể tiếp thu tri thức của họ, để mà chuyển hóa cái biết của họ thành cái biết của mình. Thì đây là một cái mà con rất là thích, và con nghĩ là mỗi một người khác nhau thì con đều có thể học cái tri thức từ họ. Và con cũng nhận ra là trong tất cả những cuộc nói chuyện của con thì hầu hết khi mà con nói chuyện với những người mà con nghĩ là có cái tầm hiểu biết cao hơn con đó thầy, mỗi khi mà con muốn nói chuyện để con học hỏi một cái gì đó từ họ thì con nhận ra là con chưa bao giờ nói cho họ biết cái mà con biết cả, mà con chỉ đang cố gắng muốn nghe về cái mà họ biết thôi, thì rất là khó để mà con có thể hiểu được. Thì con nghĩ là sau này khi mà mỗi lần mà con muốn tiếp thu cái tri thức nào đấy thì con cũng phải nói cho người ta cái biết của con trước, để mà cả để người ta có thể giúp đỡ con cũng như là hiểu con đang biết gì để có thể nói cho con hiểu được. Thì cũng là phước báu của con, thì hồi con vào Sài Gòn là con có may mắn là được nói chuyện với bác Nguyễn Xuân Sơn. Thì đấy là một cái người bác mà con cảm thấy rất là đặc biệt khi nói chuyện, là mỗi khi mà con nói chuyện với bác thì bác luôn luôn hỏi con rất là nhiều thứ, giống như là như kiểu là muốn hỏi con xem là con biết điều gì về thông tin đó, có những kiến thức nào, rồi sau đấy là bác mới giải đáp cho con những cái thắc mắc. Thì lúc đó con chưa có hiểu được, nhưng mà hôm qua sau khi thầy giảng về nguyên lý phần tri thức thì con mới hiểu được là bác đang cố gắng để biết được cái biết biết của con, để từ đó mà chia sẻ cái biết biết của bác cho con. Thì con cảm thấy rất là tâm đắc cái tri thức mà thầy đã chuyển giao cho con rất là biết ơn thầy ạ. Thầy nghe
Tốt,
thấy không thầy?
nghe chúc mừng bạn nha.
Thầy ơi, con chẳng nghe thầy nói gì cả.
Nghe thầy nghe con nói.
Dạ.
Ừ, thôi chúc mừng ha.
Dạ, vâng. Con cảm ơn thầy, con biết ơn thầy ạ.
Ừ, tại vì giờ ngộ được điều
Yêu
đó
thầy.
thì sau này nói chuyện bạn hiểu, với lên thuyết trình đó, với dẫn dắt người ta hiểu cái bài thuyết trình của mình bằng cách là dựa trên cái biết của họ mà nói thì họ hiểu. Nhưng mà đó là tầm để cho người ta hiểu. Nhưng có những giây phút cho người ta chuyển hóa, cho người ta thấu suốt nữa thì con vừa thêm với cái ý kia nữa ha. Còn khi mà khiêm tốn cầu thị hỏi người á thì sẽ lấy hiểu biết của người. Con thường xuyên nói chuyện với con người thường xuyên thì chúng càng có hiểu biết. Ừ. Thôi, chúc
Con biết ơn
mừng.
thầy, yêu thầy.
Ừ. Cảm
Dạ.
ơn con. Thôi, tắt bếp
Dạ
ha.
vâng ạ.
Chúng ta vào nghe các anh chị. Các anh chị có giơ tay thì tạm xin phép dịp khác chúng ta giao lưu. Dạ.